trân trọng giới thiệu Pháp thoại số 27, giảng giải bộ sách Học Đạo Đức. Chủ biên và chủ giảng Đại Đức Thích Đạo Thịnh, trụ trì chùa Khai Nguyên, xã Sơn Đông, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội.
Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Đông Phương Tiêu Tai Diên Thọ Dược Sư Phật. Nam mô Đường Lai Giáo Chủ Di Lặc Tôn Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch chư Tôn Đức Tăng Ni, thưa toàn thể đạo tràng, hôm nay chúng ta tiếp tục học và nghiên cứu vào phần tiếp theo bộ học đạo đức. Chúng ta học tiếp phần lịch sử nói về thời nhà Trần, đấy là Đức vua Trần Thái Tông. Hôm trước chúng ta đang học giờ. Hôm nay chúng ta học về phần văn hóa xã hội cũng như về kinh tế xã hội của Đức vua Trần Thái Tông, vị vua đầu tiên của triều đại nhà Trần. Về vấn đề văn hóa xã hội thì chúng ta thấy là Trần Thái Tông cho mở trường lớp để dạy chữ nho, xây đình chùa miếu mạo để xiển dương về bản sắc văn hóa của dân tộc. Chúng ta thấy như vậy, chúng ta thấy là Trần Thái Tông rất là hài hòa giữa Phật giáo và nho giáo. Về nho giáo thì cho mở trường học để dạy chữ cho con em, cho nhân dân chúng ta biết đọc, biết viết, biết chữ, biết nghĩa, biết văn hóa để phát triển đất nước một cách là sâu rộng về mọi mặt vậy. Còn về phần cho xây đình chùa miếu mạo, vừa là để giữ lại cái bản sắc văn hóa của dân tộc, vừa là để hướng về cái cội nguồn, cái truyền thống đạo đức của dân tộc chúng ta, đặc biệt là đem giáo lý từ bi hỷ xả, vô úy vị tha, để hướng dẫn cho dân chúng biết sống làm sao đó cho tốt đời đẹp đạo, bỏ cái ác để hướng về cái thiện, nhưng vẫn đầy đủ, thậm chí là có thể nói là sung mãn về lòng yêu nước, có thể nói như vậy. Lòng yêu nước vẫn không khuyết thiếu vậy, mà thậm chí là còn rất là mãnh liệt nữa. Đó. Cho nên ở đây chúng ta thấy là Trần Thái Tông tuy lúc đầu mới lên làm vua trong khoảng 12 đến 15 năm đầu dưới sự kìm cặp của Trần Thủ Độ, đồng thời lúc đó là Trần Thái Tông tuổi cũng còn nhỏ, cho nên đã bị áp đặt nhiều thứ. Vì vậy mà cái gánh nặng tâm lý đã đặt nặng lên đôi vai một vị vua trẻ, từ lúc 8 tuổi cho đến năm 19 tuổi. Vì vậy chúng ta thấy Trần Thái Tông đã phải bỏ thành trì, bỏ ngai vàng, bỏ vợ con người thân để trốn lên núi Yên Tử để xin với thiền sư đạo viên để xuất gia tu hành. Nói rằng chấm chỉ cầu làm Phật thôi chứ không cầu gì khác. Đấy. Nhưng chúng ta thấy thiền sư đạo viên bảo trong núi vốn nó không có Phật. Phật là ở ngay tại tâm của bệ hạ. Tâm bệ hạ tĩnh lặng, mà trong sáng thường biết thì đó chính là Phật đấy. Là như Phật đấy. Đấy. Cho nên chúng ta thấy là sau khi được thiền sư ngài khuyên về vì sao? Vì phải lấy cái điều mong ước của dân làm điều mong ước của mình, lấy cái niềm vui của dân chúng là niềm vui của mình. Cho nên Trần Thái Tông đã quay lại hoàng cung để điều hành việc nước. Và đặc biệt chúng ta thấy lần đánh tan quân giặc Nguyên Mông đầu tiên dưới sự chỉ đạo lãnh đạo của trực tiếp của Trần Thái Tông, vua tôi và nhân dân đất nước Đại Việt chúng ta lúc đó đã lần đầu tiên đánh thắng một cái đế quốc hùng mạnh nhất ở trên thế giới lúc bấy giờ. Đó chính là đế quốc Nguyên Mông. Nó đánh sang tận châu Âu, đánh được cái một phần của nước Nga, đánh cả một đất nước Trung Quốc rộng lớn như thế. Nhưng khi đến Việt Nam nhỏ bé của chúng ta, nó lại thua. Thua cả ba lần, ba bố con ông cháu của Trần Thái Tông. Trần Thái Tông, Trần Thánh Tông và Trần Nhân Tông. Ba vị vua đầu đời Trần, ba lần đánh tan quân giặc Nguyên Mông. Đấy, chúng ta thấy Trần Thái Tông là người, là vị vua đầu tiên đánh bại quân giặc Nguyên Mông. Có thể nói gì? Trần Thái Tông ấy, chính là vị vua đầu tiên trên thế giới này đánh tan quân giặc Nguyên Mông, đánh thắng quân giặc Nguyên Mông, khiến cho Nguyên Mông phải tháo lui, phải bỏ chạy, thoát thân về nước. Còn nó đi đến đâu trước đây, nó đi đến đâu nó làm cỏ thế giới đến đấy. Đi tới đâu làm cỏ thế giới đến đó. Đi đến đâu đâu là hạ thành trì tới đó. Đi đến đâu là giết tướng, bắt vua giết vua, bắt dân giết dân tới đó. Nhưng đến đất nước Việt Nam, ngày xưa gọi là đất nước Đại Việt của chúng ta, họ đã phải khom lưng để mà cúi đầu tháo chạy thoát thân sau những trận chiến oanh liệt của vua tôi nhà Trần. Đây đặc biệt là sự lãnh đạo, chỉ đạo và cầm quân trực tiếp của đức vua Trần Thái Tông, vị vua đầu tiên của triều đại nhà Trần. Chúng ta thấy lúc đầu mới lên làm vua thì ngài cũng bi quan yếm thế, vì cái sự kìm kẹp và đè nặng lên cái đôi vai, cái tâm lý của một vị vua trẻ mới chỉ có 8 tuổi đến 19 tuổi chúng ta biết. Nhưng mà sau khi được thiền sư đạo viên, hay còn gọi là quốc sư đạo viên ở núi Yên Tử, ngài dạy cho, đưa cho một cái kim chỉ nam, cái đường lối để làm một vị vua tốt. Đối trước phong ba bão táp của cuộc đời, không để cho nó vùi dập, mà phải vững bước đi lên cho dù gặp hoàn cảnh nào đi chăng nữa. Và đây chính là cái tinh thần vô úy của nhà Phật. Trong bi trí dũng thì cái này chính là gì? Chính là đầy đủ cả ba cái bi, trí và dũng ở trong nhà Phật chúng ta. Bi là yêu thương. Trần Thái Tông á, thương dân á, như thương á, người thân của mình vậy. Thương nhân dân Đại Việt như thương á, những người thân của mình vậy. Đó gọi là bi. Chí là sao? Chăm chỉ học hành. Không chỉ học về Phật không, mà cho mở cả trường lớp để dạy về Nho giáo. Không chỉ phát triển về Nho giáo không, mà còn hướng về cái truyền thống của tổ tiên, đó là xây đình đền miễu mạo. Không chỉ xây đình đền miễu mạo không, mà sợ rằng nhân dân sẽ đi vào con đường gọi là ỷ lại, thậm chí là mê tín dị đoan. Cho nên xây cả chùa chiền để làm nơi học Phật. Mà Phật là gì? Phật là từ bi, Phật là trí tuệ, Phật là tự giác, Phật là giác tha, Phật là giác hạnh viên mãn. Cho nên xây chùa xây chiền để dạy con người ta biết gì? Biết tự học, tự rèn luyện để giác ngộ. Sau khi giác ngộ rồi thì đem dạy bảo cho người khác. Bảo cho người khác cùng được giác ngộ thì đó gọi là giác tha. Đó, tự giác, giác tha. Rồi hướng đến giác hạnh viên mãn đã thành Phật để tận độ chúng sinh. Cho nên chúng ta thấy xây đền đài miếu mạo rồi hướng về truyền thống cội nguồn của dân tộc chưa đủ. Cho xây thêm chùa chiền để làm nơi hoằng pháp, giáo hóa, độ sinh. Đây gọi là về văn hóa xã hội. Trần Thái Tông có thể nói là gì? Một vị vua anh minh, quan tâm rất là sâu sắc đến cái đời sống, văn hóa xã hội cũng như là tâm linh, tín ngưỡng và học thuật, cũng như là hướng đến cái con đường gọi là giác ngộ tối thượng của nhà Phật để dạy cho nhân dân của mình vậy. Rồi lại cho xây dựng cái gì? Đạo quán, để các đạo sĩ khuyến thiện tu tiên. Chúng ta thấy không? Để không chỉ xây trường lớp để dạy về nho học, không chỉ xây đình đền miếu mạo để dạy về truyền thống tín ngưỡng văn hóa, truyền thống dân tộc, không chỉ xây chùa chiền để phát triển Phật giáo, một tôn giáo bi trí dũng vẹn toàn, một cái tôn giáo từ bi hỷ xả, tự giác, giác tha, lợi ích vô thượng, vô lượng. Mà lại còn xây thêm, cho xây thêm cả đạo quán để cho gì? Các đạo sĩ có chỗ gì? Có chỗ khuyến thiện để tu tiên, hướng cho người ta tu tiên, khuyến thiện cho người ta để người ta bỏ ác làm lành, lấy giữ hành thiện để tu tập thành tiên vậy. Đấy, có nghĩa là tam giáo, nói tóm lại tam giáo, nho, lão và Phật, hay là Phật, lão, nho, hay là lão, Phật, nho, vân vân. Đắp đổi cho nhau như thế cũng đều được cả. Chúng ta bình đẳng về sở học đi. Còn cái chỗ tu chứng thì có Phật, Bồ Tát các ngài biết thôi. Chỗ học chúng ta thì đấy, cứ cho như thế, đắp đổi cho nhau. Có thể nói nho, lão, Phật, Phật, lão, nho, hay là lão, nho, Phật cũng được, vân vân. Có nghĩa là gì? Ba cái tôn giáo lớn lúc bấy giờ ở đất nước Việt Nam chúng ta đều được Trần Thái Tông quan tâm và cho xây dựng. Ví dụ như là năm 1227, Thái Tông cho khôi phục lại lễ hội thề ở đền Đồng Cổ, nay thuộc là Yên Thái Hà Nội, thuộc về là Yên Thái Hà Nội. Từ thời nhà Lý. Đấy. Tức là cái thời nhà Lý đã có cái lễ hội thề ở đền Đồng Cổ này rồi, từ thời nhà Lý, nay cho khôi phục lại. Một thời gian nó bẵng đi, chuyển giao từ thời nhà Lý sang nhà Trần, một thời gian nó mất đi. Cho nên Trần Thái Tông cái hội thề này thấy rất hay, cho nên cho lập lại. Theo đó, ngày mùng 4 tháng 4 âm lịch hàng năm, tể tướng cùng bá quan phải tập trung trước đền thần Đồng Cổ để tuyên thệ rằng: làm tôi tận trung, làm quan trong sạch, ai trái thề này thần minh giết chết. Đấy, chúng ta thấy không? Đấy, đây là từ thời ở nhà Lý. Cái hội thề đồng cổ này ở làng Yên Thái, Hà Nội. Một thời gian thì mất. Về mấy triều đại vua cuối của nhà Lý ấy, để mất đi. Từ thời Lý Công Uẩn, Lý Thái Tổ đó, đến Lý Thái Tông, Lý Thánh Tông ấy, vẫn duy trì. Lý Nhân Tông ấy, vẫn duy trì. Đã sang ba bốn đời vua Lý về sau thì vì các vua Lý, hai ba đời vua Lý về sau là hủ bại, tham lam. Cho nên vua tham lam thì quan cũng tham lam. Vì vậy mà bỏ mất cái hội thề ở đền Đồng Cổ này đi. Nay Trần Thái Tông thấy cái lễ hội này rất là hay, khiến cho vua thì lo cho dân. Dưới vua thì có tể tướng, dưới tể tướng có các quan, văn võ bá quan ở trong triều. Ai ai cũng phải lập cái lời thề là gì? Tận trung báo quốc. Tức là tận trung với tổ quốc. Tức là đối với tổ quốc là phải trung thành. Làm quan thì phải trong sạch. Làm quan thì phải trong sạch. Ai trái thề này thì thần minh sẽ giết chết. Bây giờ các quan bây giờ mà bảo thề cái thề này thì chả có ông nào dám ra làm quan được, nói thật như thế đấy. bây giờ mà cái cụ tổng bảo tất cả các lãnh đạo từ thủ tướng cho đến trở xuống cho đến chủ tịch xã thề cái lời thề này thì có khi chả dám làm quan. Không, tôi nói thật đấy. Chúng ta thấy làm tôi tận trung thì bây giờ không phải làm tôi nữa, gọi là làm quan, tức là quan chức ấy. Làm quan chức nhà nước thì phải tận trung, tức là tận trung với gì, với tổ quốc, tức là trung thành ấy, thề trung thành với tổ quốc, dù cho thịt nát xương tan cũng không bao giờ rời bỏ tổ quốc. Chúng ta thấy bây giờ một số các quan chức nhà nước có tiền cho con đi học nước ngoài. Học xong rồi chuyển tiền từ Việt Nam sang mua nhà cho con và để con ở nước ngoài luôn. Không muốn về nữa. Mười vị đi thì được có ba... hai ba vị về thôi, còn bảy tám sáu bảy tám vị thì ở lại đất nước người ta để hưởng thụ. Và chúng ta biết là hưởng thụ có phải là tự đồng tiền nó làm ra đâu, bố mẹ nó lại chuyển tiền từ Việt Nam sang để mua nhà cho các con, cung cấp tiền cho các con. Chúng ta thấy không? Nghịch lý, đem tiền từ một nước đang phát triển, một nước nghèo, hơn để mua nhà một nước giàu, một nước đã phát triển. Chuyển tiền từ một nước nghèo sang một nước đã phát triển. Chuyển tiền từ một nước đang phát triển sang một nước đã phát triển. Đây là một nghịch lý. Thực sự là một nghịch lý. Chúng ta thấy cái điều đó. Cho nên á, mới bảo là nếu mà bây giờ mà bảo á, bảo là cụ tổng á, hoặc là bộ chính trị của chúng ta bây giờ mà bảo là các quan chức á, là phải thề là phải tận tận trung á, làm quan là phải trong sạch á, thì nói thật với các quý vị là chắc chả ai dám thề, chả ai dám làm quan. Năm ngoái tôi nghe một câu chuyện là có các cụ nguyên lão. Các cụ nguyên lão, các cụ ngồi với nhau bàn về việc nước. các cụ ấy bàn nhau rằng là để kiếm lấy một vài ông ấy, cấp thứ trưởng trở xuống, thứ trưởng trở xuống nó còn trong sạch để đào tạo, lấy 5-10 năm nữa thì nó sẽ là cái rường cột của đất nước. Có một cụ gần 100 tuổi, cụ đang nằm ở trên võng, cụ ngồi bật dậy, cụ bảo xin lỗi các Phật tử, cụ bảo bây giờ tìm đâu ra một thằng như thế nữa. Chúng ta thấy thực sự là một nỗi đau. Cho nên chúng ta thấy vì sao mà các cái triều đại trước đây bị mất nước, vì sao mà nhà Lê lại mất nước vào tay nhà Lý, và vì sao chúng ta thấy nhà Lý mất nước vào tay nhà Trần, và rồi tới đây chúng ta thấy vì sao mà nhà Trần lại mất nước vào tay nhà Hồ, rồi vì sao nhà Hồ để mất nước vào tay nhà Minh bên Trung Quốc. 20 năm đô hộ của phương Bắc, sau mấy trăm năm đất nước chúng ta độc lập, từ thời, thực sự là từ thời Đinh Tiên Hoàng, có thể nói là bắt đầu từ Ngô Quyền. Chúng ta đã sau cái trận chiến thắng Chi Lăng Bạch Đằng của Ngô Quyền, quân giặc ở phương Bắc phải nói là kinh hãi, và từ đó chúng ta đã dập tắt đi những cái hy vọng và những cái dã tâm của quân giặc phương Bắc, đó là biến đất nước Đại Việt chúng ta mãi mãi trở thành nô lệ của phương Bắc. Chúng ta phải nói rằng từ trận chiến Ải Chi Lăng và sông Bạch Đằng của Ngô Quyền mới thực sự gọi là dập tắt đi cái ước mơ, cái tham vọng và cái dã tâm của phương Bắc. Nhưng chúng ta biết nhé, đấy là dập tắt thôi, nhưng nếu chúng ta không khéo nó lại nhen nhóm lên. Tắt rồi, chúng ta biết lửa tắt rồi họ vẫn có thể nhen nhóm lại, nếu như chúng ta thì không đoàn kết, nếu như chúng ta thì không đề phòng, nếu như chúng ta thì mất cảnh giác. Các cụ ngày xưa nói là tin bạn là mất bò. Bạn có thân đến đâu đi chăng nữa thì chúng ta cũng phải gì ạ? Cũng phải đề phòng đến ở một cái mức nào đó. Đặc biệt là gì? Đây không phải là giữa một người bạn với một người bạn. Đây là bạn và bạn giữa quốc gia này và quốc gia khác. Mà quốc gia thì người lãnh đạo này có thể gì? Không có dã tâm. Nhưng người lãnh đạo khác lên thay thế có thể có dã tâm. Hoặc là có dã tâm. Cho nên là chúng ta phải hết sức, nhắc lại một lần nữa là chúng ta phải hết sức là chúng ta phải hết sức làm sao? Hết sức phải cảnh giác và đề phòng vậy. Nếu chúng ta không cảnh giác và đề phòng, chúng ta sẽ phải ngậm đắng nuốt cay, thậm chí là để mất nước như là An Dương Vương Thục Phán vậy. Đấy là một bài học. Cho nên tích nỏ thần mãi khắc ghi. Trong cái bộ học đạo đức giảng giải này, chúng tôi nhấn mạnh cái đó, tích nỏ thần mãi khắc ghi. Nhớ lấy. Nếu là con dân đất Việt phải nhớ lấy cái câu đấy, tích nỏ thần mãi khắc ghi, nên nhớ lắm. Đi đâu cũng phải nhớ lấy. Chơi với bạn, đương nhiên bạn chơi đẹp, chúng ta phải chơi đẹp. bạn chơi xấu, chúng ta phải sẵn phòng thủ. Chứ đến lúc mà bạn chơi xấu một cái là chúng ta không kịp phòng thủ một cái là chúng ta chết. Chúng ta mất nước như chơi. Đó. Không đơn giản một chút nào đâu các quý vị. Đó. Cho nên các cụ ngày xưa mới nói tin bạn mất bò là như thế. Vì vậy chúng ta mới thấy ở đây, cái hội thề đồng cổ ở làng Yên Thái Hà Nội, thời Lý. Và bây giờ sang bị mất đi trong mấy đời vua cuối nhà Lý. Bây giờ Trần Thái Tông cho khôi phục lại. Để làm gì? Để cho trên thì tử vua, dưới thì có tể tướng, các đại thần và các quan lớn nhỏ trong triều, cũng như bách dân chăm họ, phải luôn luôn nhớ rằng làm tôi thì phải tận chúc. Chứ tôi ở đây là chỉ cho quan lại ở trong triều. Nhấn đến cho đến tất cả người dân Đại Việt chúng ta, bây giờ là Việt Nam chúng ta, phải trung thành với Tổ quốc. Tận trung tức là trung thành với Tổ quốc. Trung thành đến thì đến hơi thở cuối cùng vậy các quý vị. Mấy ngày nay chúng ta thấy đất nước Việt Nam chúng ta đang rầm rộ, báo chí đưa tin một quan chức cái nhà nước có thể nói là chức tước cũng rất là to, là ủy viên Trung ương Đảng, đúng không? Là chủ tịch một thành phố, thủ đô của Hà Nội chúng ta, mà phạm vào một cái tội gọi là tội gì? Làm lộ bí mật quốc gia. Vậy lộ bí mật quốc gia là gì? Nói thẳng ra với nhau đó chính là tội gì ạ? Tội bán nước vậy. Lộ bí mật quốc gia chính là tội gì ạ? Bán nước vậy. Tội phản bội lại Tổ quốc vậy. Cái tội tham ô, tham nhũng, đi hối lộ và nhận hối lộ, làm thất thoát của nhân dân, của nhà nước, nó đã lớn rồi. Nhưng mà cái tội gì ạ? Phản bội Tổ quốc thì nó chẳng khác gì á là cha con của nhà gì, của Hồ Quý Ly, chẳng khác gì á Phùng An giặc chưa đánh đã gì, đã đem mở cửa thành ra quỳ gối xin hàng vậy. Nhưng cuối cùng chúng ta thấy có sống được đâu, chết cả. Phùng An cũng chết. Phùng An là con của vị vua, vị anh hùng dân tộc của chúng ta.